Cho nên là mình ngồi một chỗ vậy mà mình trì chú lăng nghiêm một lát là thấy tâm hồn nó lâng lâng bay bổng. Nhưng mà đây chỗ âm nhạc cũng có cả hoạt động buổi sáng sớm như vậy. Vì An Thà Lê đích thân bưng bình nước rót tắm tượng Phật. Nhớ tắm đây là mình có cái bình nước thơm riêng mà mình tưới rót, không phải cho vô chậu lấy nước, để nước sẵn trong cốc tắm như vậy. Đấy mình nghe để trên cái tấm phản nó có một dải dây dài để làm gì vậy? Lấy một đầu cái dây chỉ dài, dây dài đó thắt vào nơi đáy bình, dĩ nhiên tùy cái bình mình thắt vào cổ bình cũng được. Mỗi người trong chúng mới nối nhau đứng theo sau cái vị A Lê đó, cầm lấy cái sợi dây dài đó, cầm lấy như vậy, chắp tay để ngang ngực, chuyên chú chân thành xưng niệm chư Phật. Nếu dây đó mà không đủ dài á, rồi đến một người nào mà cái dây nó hết đi, thì người đó có thể cầm lấy cái vạt áo của người cầm dây đứng trước á, rồi cái người sau lại cầm lấy cái vạt áo của người dây sau á. Tức là mọi người đều như là liên hệ dính vào nhau, cho đến cái vị A-tu-la đứng đầu hết. Thì ý như thế là mỗi người đều tự chính tay mình cung kính tắm tượng Phật. Lúc đó mình quán tưởng, khi mà vị A-tu-la rót tắm như vậy thì mình quán tưởng là chính mình đang rót tắm. Cái sợi dây ấy mà cột ngay cái bình ấy, đi ra phía sau, mình cầm cái tay cắp như vậy. Thì cái người sau cùng cầm vạt áo thì cũng tưởng là chính mình rót, vì cái sợi dây nó làm liên hệ hết rồi. Cho đến khi các bình nước hương tuần tự có tận hết một lượt rồi thì mới thay đổi tượng khác, nếu nhiều tượng thì như vậy. Tức là mình tắm từng loại nước hương một cho Phật, hết tượng này rồi mới đến tượng kia. Tức là mỗi một tượng là phải tắm cho nó xong cho nó. Nếu tắm xong tượng Phật rồi thì thôi, còn chưa xong hết. Bây giờ ví dụ mình có nhiều tượng mà tắm chừng 3 tượng thì một cái bình nó hết, thì lúc đó mình phải rót thêm vào, lại đổ thêm các loại nước hương vào bình mà tưới tẩy tượng tiếp. Các người thổi loa tụng tán và chổi âm nhạc, đánh trống rồi tán tụng gì đó, cứ tiếp tục cho đến khi tắm tròn hết bằng đó tôn tượng rồi thì mới ngừng lại, tán thán suốt cái buổi đó. Sau khi tắm rửa rồi thì dùng khăn lụa sạch lau chùi cho khô, rồi sắp xếp các tượng theo thứ tự lên trên phản, rồi lấy hương hoa. Bây giờ cúng dường đến hương hoa là một trong năm cái cúng dường. Cái loại hương, hương nó chia ra trong đó là thiêu hương, mặt hương, nó cái đồ hương, đồ đây là đồ hương. Thì mặt hương nó là như là hương phấn, hương bột, hương phấn. Thiêu hương là hương thắp, là hương mình thường dùng. Còn đây là đổ hương, hương hoa, trên dầu hương hoa. Thì cách thức như nào cũng dường như vậy. Mỗi người lấy đầu ngón tay của, lấy đầu cái ngón tay vô danh là ngón tay nào? Biết ngón tay vô danh không? Ngón này là ngón gì? Ngón trỏ, ngón chỉ. Ngón này không phải vô danh, ngón này. Ngón giữa là ngón này ngón út, còn dư lại cái này này. Anh này là để đeo nhẫn à? Dạ. Bây giờ mới lấy ngón tay đó không? Lấy ngón tay đó rồi mỗi người lấy đầu ngón tay qua bôi hương vào, bôi hương vào rồi làm sao, rồi đưa nó cao, nó khỏi mấy ngón này này, nhất cao lên, để ngay lên ngực, để ngay lên ngực mình. Lúc đó thì A-tu-la sướng tụng cái chân ngôn. Bây giờ đến phần là chân ngôn về biến hương hoa, dâng cúng dường lên cái hương đó. Mỗi câu một toàn chúng đồng tụng theo cho đến câu cuối cùng. Thì đồng loạt sau khi mà tụng xong cái thần chú đó rồi, đồng loạt từ xa, tức là mình đứng từ xa là tượng Phật này, mình đứng đó, mình mới búng, búng cái hương nó về phía Đức Phật để cúng dường. Thì nó để sẵn như vậy.
từ xa nó thảy về phía các tượng Phật mà phục hiến rồi lạy một lần. Cho nên chân ngôn mà hiến cái hương xoa này, hương xoa như sau, đọc ở dưới á, án ta phạm đá sang ra, ghi đà bố nhạc mê là con bố lại là bác la loa ta ma dự khổng. Đó là cái chân ngôn như vậy. Đó là cúng dường hương xoa, là một một lần cúng dường, một phát cúng dường. Xong hương xoa rồi á, là đến hoa, bắt đầu cúng dường hoa, lại bưng cái mâm hoa đến. Người hiến hoa và đại chúng mỗi vị dâng lên một đóa hoa, cái tượng Phật đó và cũng đồng tụng như trước bài chân, một bài chân ngôn về hiến hoa, cũng từ xa lại đến mà phục hiến. Chân ngôn như sau, bây giờ mấy cái bài chú này mình chưa có quen thuộc, nhưng mà mỗi lần dâng lên cúng dường một phẩm vật như vậy thì có một bài thần chú như vậy tụng theo, như là chúng ta ăn có đường thấy khi mà mình cầm ứng khí này nọ đủ thứ uống nước đều có một câu thần chú ấy. Là đầu tiên là hương hoa, tức là đồ hương, rồi đến hoa, kế đến là đến lư hương. Thì vị A Tỳ Lê cầm lư hương bảo hai bên mình cùng với toàn chúng nắm lấy y của nhau, rồi đồng tụng lên chân ngôn thiêu hương. Hương này là hương đốt lên đó, tụng lên chân ngôn như vậy. Thì lúc đó mọi người đứng ở đây trong này nói là như vậy, cầm lấy áo của nhau, mà chỉ có duy nhất là cái vị A Tỳ Lê đó cầm cái hương thắp nén hương đốt lên dâng lên cúng thôi. Các vị kia quán tưởng là chính mình dâng lên như vậy, và cái mà cầm lấy áo nhau. Rồi chúng ta thấy là hương hoa này, tức là đổ hương này, rồi hoa này, rồi thiêu hương này, là ba này. Bây giờ đến này thì họ làm hết cái chỗ này là A Tỳ Lê lại bưng mâm bánh ngọt giòn, cũng như trên sướng tụng chân ngôn hiến thực và thành tâm phục hiến. Chân ngôn đó như sau, là ở dưới đó, tức là đồ ăn, nhưng mà sáng sớm ra sau này nói theo đúng chữ đó thì là cái bánh vừa ngọt mà nó lại thuộc loại giòn. Thì thực ra thì chúng ta làm bánh nào cũng được. Rồi mới đến sau cùng hết là loại thứ năm là đèn, cũng dường đèn. Thì đèn ở đây là đuốc, nó tượng trưng cho ánh sáng trí huệ. Thì tụng một tiếng chân ngôn cúng đèn, thì cũng giống như là bưng lư hương. Đèn ở đây thì cũng chỉ cần vị A Tỳ Lê của tất cả cũng đồng nắm lấy áo nhau, nắm vào áo vị A Tỳ Lê, khiến các người tụng tán đến mỗi người mỗi tay cầm lư hương thì tùy theo. Nếu mà cũng như vậy thì thực sự ra chúng ta phải có một phải có đủ các loại hương, nhưng mà đủ loại lư. Nhưng mà thực sự ra thì nếu có lẽ hồi xưa mà nếu mà theo hiện nay mà kiểu như bên Tây Tạng thì họ cúng với cái đèn dầu nhỏ này, thì mỗi người có thể cầm được một cái như vậy. Nhưng mà cái đó là nó phải chuyên, tức là coi như là mình phải chuyên về cái đó. Chuyên đây tức là có nghĩa là phải cúng thường xuyên đó. Nhưng mà bên ví dụ như là bên Việt Nam Trung Hoa mình thì còn nhiều bằng táp nến nền cầy cúng bằng loại đó. Thì nếu mà chuyên cúng vậy thì mình mới có sẵn mấy cái đồ để cúng. Thì chúng ta thấy một điều là cái vấn đề cúng dường trong Phật giáo Đại thừa rất quan trọng. Mọi cái hoạt động mà liên hệ giữa mình với lại Tam Bảo rất quan trọng. Dĩ nhiên nếu mà Đức Phật còn sống nhưng mà như là một người sống động như vậy ấy, thì có lẽ chúng ta có lòng tin rồi thì chúng ta luôn luôn ở gần. đến gần luôn luôn cảm giác ở gần, cũng gần gũi. Nhưng mà thông thường cái quan điểm của chúng ta là một cái thân sống động, một cái tượng Phật nó khác nhau. Thế cho nên người Phật tử sau này thì phân biệt cái đó ra, thì nó khi mà đến cái thời của mình thần tượng thôi, thì cái tâm trạng của mình có khác, nó có lơ lửng lơ là, nó có này nọ. Không lẽ bây giờ mình đứng trước Đức Phật mà mình có những cái hành động thô tháo hay sao? Nhưng mà đôi khi mình đứng trước tượng Phật có thể tỏ, bởi vì mình trong tâm mình nó phân ra mà cái tượng không phải là Đức Phật Phật. Thành ra bởi vậy trong cái tu trong đại thừa nó phải quán tưởng, quán tưởng phải phát thân, nó vượt qua khỏi những cái thân xác. Phật thực sự là phát thân, không phải chỉ là một thân thôi bằng xương thịt. Thì khi quán tưởng và tôn thờ cái pháp thân nhiều á, thì tự nhiên chúng ta không còn có cái tâm phân biệt nữa, và không còn có nghĩ là Phật qua đời rồi, không còn có nghĩ là hiện giờ không có Phật nữa, mà tượng Phật là tất cả Đức Phật. Thì do đó chúng ta sẽ bắt được cái một cái mối liên hệ gần gũi giữa mình với lại cái tượng Phật là chỗ như vậy. Tuy nhiên trong cái vấn đề thờ tượng ở đây, do đó mà chúng ta để mà trợ giúp cho mình, chúng ta nên tìm pho tượng mà mình ưng ý, mình cảm thấy là mình thích. Tại vì cái pho tượng mà mình ưng ý mình thích, pho tượng nó sẽ dễ lôi cuốn mình, kể cả đến mình chiêm ngưỡng cho đến này nọ nữa. Thì không có ai phủ nhận cái vấn đề là nếu mà mình có một cái tâm mà tượng như thế nào mình cũng chân quý hết, của mình cũng coi trọng, thì cái điều đó rất tốt. Nhưng mà mình biết rằng là cái mà nó có thể dễ làm cho mình liệm nhớ đó, là nó thiên về tình cảm. Thế cho nên cái vấn đề tôn quý tượng là dĩ nhiên rồi. Nhưng mà có nhiều cái tượng mình rất tôn quý nhưng mà nó không có một cái tình cảm trong đó, bởi vì tượng đó mình không có thích. Cái đường nét bất cứ cái gì nó không có thích, cái thích nó thuộc về tình cảm, thì nó phải có một cái tượng nào mà lôi cuốn mình, thì tự nhiên mình dễ niệm dễ tưởng. Thế mình phải có sự trợ giúp cho mình thêm. Vì vậy nên mình nên tìm những pho tượng mà mình thích. Nói về tượng mà mình thích thì dĩ nhiên những tượng thích mình thích thì trước tiên là mình phải có một cái ý thức về vấn đề tượng là chính là Đức Phật, chứ không phải là chỉ là một cái tượng chết. Mình phải có cái ý nghĩa là pho tượng Phật như vậy nó tạo ra một cái phước điền và rất nhiều công đức. Mình phải có cái đó, mình phải có những quan điểm, cái ý thức như vậy. Rồi khi mà mình đi tìm pho tượng, mình mới có thể nói là tìm một cách đúng cách. Và có một vấn đề nữa là khi mà mình gặp pho tượng rất ưng ý thì mình mang về thờ. Thì mà những pho tượng nó có thể nó hơi mắc tiền. Thì chúng ta nhớ một điều là trừ khi nào đó, mình chưa được tự ý, và trừ khi nào đó, là thực sự mình không có đủ tiền, chứ còn thực ra tượng Phật không có mắc. Không phải cái nghĩa là Phật là vô giá, phải nghĩa đó không thôi. Nghĩa vô giá nó không có nó mắc rẻ nữa, nhưng mà ở đây nó không mắc theo nghĩa thường thôi. Tại sao vậy? Bởi vì khi mình thỉnh tượng Phật về là nó chấm dứt. Đâu phải mỗi ngày mình phải đi thỉnh tượng Phật đâu mà mình sợ mắc. Cái gì mà mình phải xài nó hàng ngày ngày, mình phải xài nó phải thay đổi nó mới sợ mắc. Thế mình mua một cái áo mình đâu có mặc suốt đời, thành ra nó mới có mắc rẻ. Tại vì mai mốt mình sẽ thay cái khác, tượng Phật không có thay, mình thờ suốt đời. Thành ra đó là một điều. Cái điều thứ hai nữa là mà mình mua cái gì mình xài, tuy nó mắc mà mình vẫn mua, hay nó rẻ nhưng mà mình vẫn mua, bởi vì mình mua mình xài cho mình, nó có một tác dụng trong đó. Ví dụ mình mua kem mình ăn, kem phải tốn tiền nhưng mà mình ăn nó đã, thấy là mình sẵn sàng bỏ ra mình đổi lấy. Mua áo mình mặc lên vì nó đẹp người mình ra, chẳng hạn như thế. Thành ra mình chịu bỏ tiền ra bởi vì nó có một cái ích lợi cho mình. Thì tượng Phật có ích lợi cho mình hay không? Mình mua cái gì đi nữa, xài thời gian cũng bỏ, cái xe đẹp đi chăng nữa cũng vài ba năm,
năm 10 năm gì là đi đường cũng hư, là không có đi an cư được nữa. Thành ra chính vì vậy nó cũng chỉ có một giai đoạn mà thôi, mình phải thay thế nó rồi, mình phải sử dụng nó, mình phải bỏ tiền ra nữa. Tổng cộng là cái gì, những cái thứ khác mình xài như vậy, quần áo mình mặc này, đồ ăn mình ăn này, xe cộ mình dùng này, nó tổng cộng thứ đó mình xài suốt đời mình á, nó đắt hơn cái pho tượng rất nhiều. Cái pho tượng mình xài suốt đời, thế mình tính ra là pho tượng không có mắc chút nào hết á, mà pho tượng mang lại cho mình cái công đức không thể nào nghĩ bàn được. Pho tượng mang lại mở ra dẫn dắt mình vào một con đường tâm linh, con đường đạo mà không thể có được. Thành ra cứ xét cái ích lợi đó, xét tổng cộng cái giá suốt đời đó thì pho tượng nó không đắt. Chỉ có mình có vừa ý chưa, để rồi mình về mình quán tưởng, để rồi mình về mình tu tập. Vấn đề như vậy, là đây chính vấn đề như vậy. Nhưng mà nếu mà mình thỉnh một pho tượng mà nó quý giá mắc tiền đó, thì nó có kèm theo cái này là mình hơi lo âu, vì sợ lỡ một đêm nào nó có tên ăn trộm, nó đem vào nó rình mất. Vì mà hỏi cô Diệu Trạm thì cô Diệu Trạm biết chuyện có một thầy mà đã, nghĩa là gọi là đã thỉnh một pho tượng từ Đài Loan về đến bên Mỹ một cách cung kính tôn trọng, không có để đâu xuống dưới đất, ôm ở trên người như vậy suốt dọc đường mình mấy tiếng, 20 tiếng hộ có. Về đến nơi với tất cả cái tâm say sương đó, rồi bỗng một ngày thầy vô tránh điện cái tượng đâu mất tiêu. Tượng này Quan Âm cao gần thước, bằng gỗ đàn cương. Cái cách tắm này nó từ Ấn Độ truyền sang này, chúng ta chỉ hiểu như vậy. Thành ra có thể bên Tích Lan có thể giữ phần nào lối tắm như vậy, nhưng mà có điều là tắm ở bên Ấn Độ là tắm hàng ngày một, mà thành như là một cái phương pháp mà cung kính cúng dường. Tại sao lại có ngày nào mà mình cũng cúng dường Phật chẳng hạn vậy? Như là sáng nào là mình người con có hiếu, sáng nào cũng lên hỏi thăm cha mẹ. Thành ra một người Phật tử cũng vậy, người con Phật thì sáng nào cũng phải như vậy. Thì chính vì vậy đó mà đôi khi chúng ta cũng cũng phải cẩn thận trong vấn đề đó, là nó có thể tạo cho mình những cái lo. Đi đâu trong khỏi phòng mà phải khóa cửa phòng lại, có gì quý nó có gì hết, nhưng mà có được không có quý lắm. Rồi nhiều khi đó, cái tâm mình đó, nó có thể bị cái quý giá pho tượng, ví dụ nó bằng một pho tượng, nó bằng lưu ly chẳng hạn, hay là bằng một loại ngọc rất là quý hả, ở đôi khi mình bị cái quý đó nó lấn mất cái hấp dẫn, cái kính tin của mình. Thành ra chúng ta cũng cẩn thận cái đó, phải mà bao giờ cái tâm mình nó mạnh, chúng ta biết là cái thứ gì mà cái điều ở trong thế gian này nó có một vấn đề mà những cái gì mà nó thật quý giá trong thế gian này, nó người thế gian là cũng háo hức. Ví dụ bây giờ mình có một pho tượng về bằng kim cương chẳng hạn, thì tâm mình tự nhiên thôi nó động ghê lắm, mình cẩn thận lắm, không có dễ đâu. Quý vị mà giờ thử nhiên trúng lô tô thì 30 triệu mạc hay là 300 triệu mạc, thì tự nhiên tâm quý vị nó chuyển ghê lắm, nó thay đổi mà mình không cách gì mình kể nó được hết. Thành ra mình cẩn thận nó cho. Thành ra cái pho tượng đẹp mà mình tìm kiếm nó cũng, mình nên tìm những cái chất liệu nó cũng vừa phải, đồng mà bạc là bắt đầu mắc rồi, vàng là càng nữa, thì mình nên liệu đồng là tốt, cỡ như vậy thôi. Nhưng mà nó đẹp, nhưng mà làm rất tinh xảo, mình rất thích ý, cái điều là tốt nhất. Thế mà mình mà tìm cái gì nó quý quá, nó hơi mệt, phát sinh, nó chấn động tâm mình, nó thành ra trong cuộc sống của mình á, đôi khi người Phật tử nên hiểu cái vấn đề cái đạo Phật á. Đạo Phật nó có cái điểm này, nó đồng với cái đạo Ấn Độ. Ấn Độ giáo nó lấy vấn đề đạo là chính, chứ nó không có lấy cái sự thành công trong thế gian này là chính. Cái điều đó đạo Phật cùng hướng với Ấn Độ giáo. Nhưng mà cái phương diện đạo Phật
vẫn có một cái quyết liệt trong vấn đề là chuyển biến cái cuộc sống, chứ không phải chỉ có một cái cõi nào nó phải thể nhập vào đó thôi. Phật vẫn có cái đó, vẫn có cái là chuyển biến cuộc sống này. Nhưng mà chuyển biến cuộc sống này không phải là theo cái cách thức của thế gian mà theo cách thức của đạo. Chúng ta ghi nhớ điều đó, mục tiêu của đạo Phật luôn luôn là con đường đạo. Cho nên có nhiều người hỏi, nhiều người thắc mắc phân vân nói là tại sao đạo Phật những xứ theo đạo Phật không được giàu có hay là này nọ, hay đạo Phật không phát triển này kia. Thế đó nó không hiểu rõ mục tiêu của đạo Phật. Bởi vì nói lại cá nhân con người, một con người nó có phước đức rất nhiều. Con người đó sinh ra có thể cái phước đức nó là hạng làm vua không? Cái bàn tay của người nhà nghèo, tôi không biết không đành gì hết nên nó kêu rồi tôi cứ ngồi ngẩn ngơ, mà cái người biết thì chỉ ấn nhẹ cái tay là chấm dứt. Khi mà chư Phật phải ấn nhẹ gót chân xuống đất là cảnh tịnh độ chư Phật hiện ra ngay. Thì chúng ta biết như là nói đâu rồi. Cái gì để đấy chứ, để coi giờ không? Giờ từ từ là tôi tập, mà tập giống như là thượng tọa viện chủ ở đây, cái gì cũng đúng giờ đúng giờ đúng giờ đúng giờ, vô sớm một giây cũng ngồi đúng giờ mới niệm Phật, để đúng đúng hết. Rồi, chúng ta mình tiếp. Đến đâu? Không ai nhớ hết thấy chưa? Hả? Nhà giàu. Thì đôi khi chúng ta có thể tập luyện cái tâm mình bằng đủ cái cách thức hết ạ. Mình không phải tu hành hay là mình tu là nó chỉ có một cái đó là mình nhồi, nhưng mà thực ra nhồi như vậy nó giúp cho mình quân tập dần một cái tính chất của nó, nhưng mà thực ra cái tâm á, cái tâm đạo của mình nó cần phải kiềm truyền cái đó. Thế Phật nói là khi mình tu thiền định vẫn không phải là cứng ngắc lại, mà cái thiền định nó làm cho tâm mềm mại ra, nó mới thành có thần thông. Thì mình muốn cái tâm mềm mại như vậy, mình muốn tu luyện thì thực ra nếu là trong khi mình còn là cái người Phật tử bình thường, mình cũng phải tập rất nhiều cách. Nhưng mà đôi lắm lúc người ta không có chịu tập. Người Phật tử mình lười tập. Mà mình sinh ra đời nó sẵn cái gì, mình cứ muốn như vậy thôi. Nên mình tập luyện rất nhiều cách, bằng cách như vậy chẳng hạn. Cách là mình đang nói vấn đề, mình chuyển sang vấn đề.